Chuyện lâu dài, cũng giống như Google, mạng chưa bao giờ chịu khuất phục đến mức phải hạ thấp giá trị của nó, trước theo lời Maurier vào năm 1878. Năm 1850, London được coi là vầng thái dương của hệ thống tài chính thế giới. Năm 1950, New York trở thành trung tâm tài chính toàn cầu. Vậy năm 2050, thành phố nào sẽ chiếm ngôi bá chủ của tài chính quốc tế? Kinh nghiệm của loài người trong lịch sử đã chứng tỏ rằng những quốc gia hoặc những khu vực đang nổi luôn tạo ra những giá trị to lớn về của cải vật chất so với một sức sản xuất dồi dào hơn, nhằm bảo đảm nguồn của cải của mình không bị lực lượng tiền tệ rẻ mạt nào của cải khác tước đoạt mất trong quá trình giao dịch. Những khu vực này luôn có động lực nội tại duy trì nguồn tiền tệ giống như đồng bảng Anh bằng vàng vững chắc trong thế kỷ 19 hay đồng đô la Mỹ bằng bạc và vàng thống soái toàn cầu trong năm thế kỷ 20. Xưa nay, của cải thế giới luôn tự động chảy về nơi có thể đảm bảo giá trị của chúng. Hệ thống tiền tệ vững chắc ổn định lại thúc đẩy mạnh mẽ sự phân công xã hội và sự phân bố hợp lý nguồn vốn cũng như tài nguyên thị trường. Từ đó mà hình thành nên kết cấu kinh tế càng có hiệu suất hơn, của cải được tạo ra sáng tạo ra càng nhiều hơn. Ngược lại, một khi một quốc gia cường thịnh bắt đầu đối mặt với sự phá sản, sức sản xuất của xã hội không ngừng giảm sút, những khoản chi của chính phủ hoặc chi phí chiến tranh khổng lồ dần dần vét sạch mọi sự tích lũy từ trước, chính phủ sẽ bắt đầu chiến lược giảm giá tiền tệ, hòng thoát khỏi những khoản nợ chồng chất, đồng thời đục khoét củ cải của người nhân dân. Lúc này củ cải sẽ không thể chạy ngược ra ngoài tìm đến những nơi có thể che chở cho nó. Việc tiền tệ có vững mạnh hay không đã trở thành một dấu hiệu xuất hiện đầu tiên phản ánh sự suy thụy của một quốc gia. Năm 1914, khi ngân hàng Anh tuyên bố đình chỉ việc hoán đổi vàng của đồng bảng Anh, thì sự hùng mạnh của đế quốc Anh đã đi không trở lại. Năm 1971, khi Nixon đơn phương đóng cửa thị trường vàng, thì thời hoàng kim của Hoa Kỳ chỉ còn là hoài niệm. Nội lực của nước Anh đã tiêu tan một cách nhanh chóng trong khói lửa của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn nước Mỹ thì may mắn có thể duy trì sự ổn định trong một khoảng thời gian ngắn khi thế giới không còn những cuộc chiến tranh lớn. Nhưng thực tế thì đó chỉ là hiện tượng mạnh bạo xó bếp như cha ông ta vẫn thường nói. Nhìn từ góc độ lịch sử, chúng ta thấy rằng quốc gia nào thao túng thị trường, hạ giá tiền tệ, hòng lừa gạt chiếm đoạt của cải thì cuối cùng cũng sẽ bị của cải đè bẹp. Tiền tệ, thước đo của kinh tế thế giới. Tiền tệ là thước đo cơ bản nhất, hạt nhân nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Vai trò của tiền tệ cũng giống như các đại lượng đo lường quan trọng nhất như kg, mét, giây trong thế giới vật lý vậy. Mỗi một hệ thống tiền tệ đều dao động mãnh liệt mỗi ngày và giống như định nghĩa kg, mét, giây, hệ thống tiền tệ cũng chứa được những sai lầm và vô lý. Nếu có thước đo trong tay mà độ dài ngắn ngày càng không giống ngày kia thì các công trình sư phải làm thế nào để thi công một tòa cao ốc cao đến mấy chục tầng và cho dù là xây dựng được đi nữa thì ai dám vào ở? Nếu như tiêu chuẩn thời gian tính bằng giây trong thi đấu thể thao cứ thay đổi xoành xoạch một cách tùy tiện thì vận động viên làm sao có thể thực hiện việc so sánh thành tích thi đấu ở những cuộc đấu khác nhau? Nếu như quả cân tiêu chuẩn của một thương gia vốn được mọi người tin dùng nhưng mỗi ngày lại được chủ nhân của nó thay đổi một chút khiến cân không còn ổn định và chính xác nữa thì còn ai dám làm ăn với ông ta? Một trong những vấn đề căn bản của kinh tế thế giới ngày nay chính là không có một tiêu chuẩn đo lường tiền tệ ổn định và hợp lý. Do đó, chính phủ không thể tính toán chính xác quy mô của đời sống kinh tế, doanh nghiệp và khó phán đoán chính xác tính hợp lý trong đầu tư dài hạn. Bất cứ sự quy hoạch dài hạn nào của người dân đối với tài sản đều mất đi hệ tham chiếu an toàn. Vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế dưới sự thao túng tùy tiện và võ đoán của các ngân hàng đã làm sai lệch sự phân phối hợp lý của nguồn vốn thị trường. Một cách nghiêm trọng, khi tính toán lợi nhuận của việc đầu tư cổ phiếu, công trái, bất động sản, sản xuất, mậu dịch hàng hóa, hầu như mọi người chẳng thể nào hạch toán chính xác lợi nhuận đầu tư bởi vì rất khó tính được mức độ co lại trong sức mua của tiền tệ. Từ năm 1971, sau khi thoát ly hoàn toàn khỏi vàng, sức mua của đồng đô la Mỹ đã giảm xuống 94,4%. Một đô la Mỹ ngày nay chỉ đáng giá bằng 5,6 cent của thời kỳ đầu những năm 70. Hộ 1 vạn đồng là tiêu chí giàu có trong những thập niên 80 ở Trung Quốc, còn trong thập niên 90, thuật ngữ này chỉ ở mức bình quân thu nhập thành thị. Theo đó giờ đây, người nào có mức thu nhập gia đình hàng năm vào khoảng 1 vạn đồng thì đã có thể xếp được vào loại hộ nghèo. Các nhà kinh tế học chỉ quan tâm tới mức độ lạm phát của vật giá tiêu dùng, nhưng hiện tượng lạm phát tiền tệ, tư sản cao đến mức người ta khiếp sợ thì lại chẳng có ai chú ý. Chế độ tiền tệ như vậy là sự nghiêm trị tàn khốc đối với người tích lũy, và điều này giải thích lý do tại sao cho dù thị trường cổ phiếu và bất động sản hết sức nguy hiểm, nhưng nếu không đầu tư, người ta sẽ càng lâm vào cảnh nguy hiểm nhiều hơn. Khi mua nhà, người mua được ngân hàng cấp cho một tờ giấy được gọi là biên nhận nợ. Các nhà ngân hàng có nhiều tiền nhưng lại có thể tạo ra tiền, và tờ biên lai nợ lập tức bị ngân hàng tiền tệ hóa, khiến cho lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường tăng lên chóng mặt, đẩy mức giá bình quân của toàn xã hội tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất. Cho nên khi không có các khoản vay bất động sản thì giá nhà không có mức cao như vậy, và mặc dù ngân hàng tuyên bố họ giúp người dân gánh vác chi phí nhà ở, nhưng kết quả thì hoàn toàn là ngược lại. Các khoản cho vay khác của bất động sản ngân hàng cũng chẳng khác gì khoản thu nhập trong vòng 30 năm tới của người dân bỗng dưng bốc hơi trong chốc lát. Và như vậy, giá nhà cửa, thị trường cổ phiếu, thị trường tín dụng có lý nào sẽ không tăng đột biến? Ngay sau khi mọi của cải tích lũy trong 30 năm tới của người dân bốc hơi hết, giá bất động sản cũng trở nên cao chót vót tới mức người có thu nhập bình thường cũng không thể nào với tới được. Nhằm giúp cho người dân có thể gánh vác được những khoản nợ và đối trọng với tình hình căng thẳng về giá bất động sản, các nhà ngân hàng đã thí điểm sự cách tân vĩ đại của khoản nợ bất động sản suốt đời của tại Anh và Mỹ. Nước Anh đã đưa ra khoản vay bất động sản lên đến 50 năm, còn ở bang California của Mỹ, người ta đang chuẩn bị thử nghiệm việc thế chấp tài sản kéo dài 45 năm. Và nếu như việc thí nghiệm này thu được thành công, thì các khoản tiền tiền tệ vay mượn sẽ xuất hiện với quy mô lớn hơn, thị trường bất động sản sẽ chào đón một mùa xuân sáng lạn hơn, trong khi những người vay nợ ngân hàng sẽ bị trói chặt suốt đời vào các khoản nợ này, còn những người không mua nhà thì chẳng cảnh nghèo sâu sắc. Vậy nếu như bữa tiệc nợ 50 năm của dân vẫn không thể làm no bụng các nhà ngân hàng thì sao? Chỉ e rằng sẽ có ngày các hình thức vay thế chấp vượt thời đại theo kiểu nợ cha con trả, nợ ông cháu trả cũng sẽ được tạo ra mà thôi. Trong khi khoản dự trữ ngoại hối 1.000 tỷ đô la khiến người ta hân hoan, thì các nhà tài phiệt ngân hàng lại cần phải phát hành thêm 8.000 tỷ nhân dân tệ để mua những biên lai nợ của nước Mỹ. Nếu đi vào lưu thông trong hệ thống ngân hàng, thì toàn bộ số tiền phát hành thêm này sẽ được phóng đại lên gấp 6 lần. Nói chung là cần phải hoàn trả lãi suất công trái quốc gia, nhưng vấn đề là ai sẽ hoàn trả? Câu trả lời là người dân đóng thuế. Khi giáo dục và y tế cũng được tiến hành công nghiệp hóa và chốc lát biến thành tài sản độc chiếm trong chế độ tài nguyên công cộng toàn xã hội, thì lợi nhuận của nó có lý là sẽ không tăng vọt. Trong khi chứng cứ giao dịch giữa các công ty trở thành loại giấy nợ, ngân hàng sẽ thu mua những tờ giấy nợ này một mức chiết khấu nhất định để làm tài sản của ngân hàng, đồng thời sáng tạo ra thêm tiền tệ mới. Trong khi người dân dùng thẻ tín dụng để chi tiêu, thì mỗi tờ giấy có chữ ký phía sau đều trở thành một tờ giấy nợ, mỗi tờ giấy nợ đều trở thành tài sản của ngân hàng, mỗi tài khoản của ngân hàng để trở thành tiền tệ phát hành thêm, hay nói cách khác, mỗi lần quét thẻ là một lần người ta tạo ra thêm tiền tệ mới. Nợ, nợ và nợ, đồng nhân dân tệ đang trượt nhanh xuống vực sâu của đồng tiền tiền nợ. Nhưng điều khác với Mỹ là Trung Quốc chưa có thị trường công cụ tài chính phái sinh phát đạt như Mỹ để có thể hấp thu những toàn bộ tiền phát hành thêm này. Sự tràn lan có tính lưu động này sẽ tập trung vào thị trường bất động sản và thị trường tín dụng hay cổ phiếu. Hầu như chẳng có thủ đoạn nào có thể khống chế hiệu quả nạn lạm phát tiền tệ dư sản siêu cấp trong những lĩnh vực này. Câu chuyện thần thoại về thị trường cổ phiếu, sự nóng bỏng của bất động sản năm đó của Nhật sẽ tái hiện ở Trung Quốc mà thôi. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang chờ đợi một vở kịch hay từ quả bóng siêu hạng của nền kinh tế Đông Á khác khi nói rằng nền kinh tế Trung Quốc đã làm nên trò chống gì, chẳng phải là bà Thatcher đang muốn hù dọa hay sao, mà kiến thức của những người như bà về nền kinh tế bong bóng này có thể nói là rất sâu rộng. Trong khi quả bóng tiền tệ nợ phình lên đến mức nhất định, các nhà kinh tế học nổi tiếng quốc tế sẽ từ bỏ xó xỉnh chui ra, những tin tức phản biện về lời cảnh báo đối với nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành các tiêu đề lớn nhất xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông chính của thế giới. Và lúc này các sát thủ kinh tế đã không còn nhẫn nại, sẽ cùng nhau xông lên như bầy ác thú, khiến cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế hồn siêu phách lạc. Một khi chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền vay nợ được giải phóng, sự phân hóa dòng nhà trên thế giới được xác định, trong xã hội sẽ xuất hiện những người chuyên đi vay tiền ngân hàng mua sắm của cải để hưởng thụ lợi ích của lạm phát tiền thông liên thông tiền tệ. Ngay khi được chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền vay nợ lũng đoạn được thông lệ của ngân hàng quốc tế, trong khi những người dân tích lũy mất đi công cụ để bảo vệ tài sản của mình, thì các ngân hàng lại là những người gặt hái được nhiều lợi nhuận nhất. Tiền nợ và chế độ dự trữ vàng cục bộ sẽ tạo ra n sự mất giá của loại tiền tệ giấy nợ của sự hiện này. Với thước đo liên tục mất giá như vậy, thì nền kinh tế làm sao có thể đủ sức phát triển ở ổn định và hài hòa được? Trong thời đại mà cụm từ tiêu chuẩn hóa luôn thường trực trên môi người đời, nhưng lại không có bất cứ chuẩn mực nào trong việc đo lường tiền tệ, thì điều này chẳng phải là ngớ ngẩn hay sao? Trong khi bản chất của chế độ dự trữ vàng cục bộ và tiền nợ được chúng ta thấu hiểu, thì sự hoang đường của nó sẽ được lộ rõ. Không có một thước đo tiền tệ ổn định thì không thể có được nền kinh tế phát triển cân bằng, không thể có được nguồn vốn thị trường được phân phối hợp lý, và đương nhiên sẽ tạo nên sự phân hóa dòng nghèo trong xã hội, khiến cho củ cải của xã hội dần rơi vào tay ngành tài chính. Việc xã hội trở nên hài hòa chỉ có thể là điều huyễn hoặc mà thôi. Vàng và bạc vừa ổn định giá cả. Ngày 13 tháng 7 năm 1974, tạp chí The Economist đã đăng tải một bản báo cáo thống kê vật giá trong suốt thời kỳ cách mạng công nghiệp Anh khiến người ta phải kinh ngạc. Trong khoảng thời gian 250 năm kể từ năm 1664 đến năm 1914, dưới sự vận hành của bảng vị vàng, vật giá tại Anh đã duy trì được xu thế bình ổn và giảm nhẹ. Trong thế giới ngày nay, không thể nào tìm ra một quốc gia thứ hai có thể duy trì chỉ số vật giá bình ổn lâu dài và liên tục không ngừng như vậy. Sức mua của đồng bằng Anh đã được bảo đảm tính ổn định xác định. Kinh ngạc, nếu chỉ số vật giá năm 1664 được xác lập là 100, thì trừ đi thời kỳ chiến tranh Napoleon năm 1813 có mức vật giá tăng tạm thời đến năm 180, trong khoảng thời gian còn lại chỉ số vật giá đều thấp hơn tiêu chuẩn của năm 1664. Khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, chỉ số vật giá của Anh là 91, hay nói cách khác, giới thể chế của bản vị vàng, sức mua của một đồng bằng Anh tại thời điểm năm 1914 còn mạnh hơn một đồng bằng Anh của năm 200 năm trước, năm 1664. Dưới chế độ bản vị vàng và bạc, tình hình giá cả cũng tương tự như vậy. Năm 1887, điều 8 chương 1 Hiến pháp Mỹ trao quyền cho Quốc hội phát hành và định giá tiền tệ. Điều 10 quy định rõ ràng, tất cả các bang không được dùng bất cứ một loại tiền tệ nào không được quy định ngoài vàng và bạc để chi trả nợ nần. Từ đó đã xác định rõ tiền tệ của Mỹ cần phải lấy vàng và bạc làm cơ sở. Pháp lệnh tiền rút năm 1792 đã xác lập một đồng đô la Mỹ là đơn vị cơ bản của tiền tệ Mỹ. Định giá chính xác của một đồng đô la Mỹ là gồm 24,1 gram bạc thuần, định giá của 10 đô la Mỹ là gồm 16 gram vàng thuần. Vàng trắng được dùng làm cơ sở cho hệ thống tiền đô la Mỹ. Tỷ giá giữa vàng và bạc là 15:1. Bất kể người nào pha loãng độ thuần chất của đồng đô la Mỹ khiến cho đồng đô la Mỹ mất giá trị đều sẽ phải đối mặt với án tử hình. Năm 1800, chỉ số vật giá của Mỹ vào khoảng 102,2, đến năm 1913, chỉ số này hạ xuống còn 80,7. Trong suốt thời kỳ xảy ra những biến đổi lớn trong công nghiệp pháo của Mỹ, biên độ dao động của vật giá không vượt quá 26%, còn trong thời đại bản vị vàng từ năm 1879 đến năm 1913, biên độ dao động vật giá ở mức 17%. Trong suốt 113 năm với những biến đổi lớn trong lịch sử công nghiệp hóa đất nước và phát triển sản xuất ở Mỹ, tỷ lệ lạm phát tiền tệ bình quân hầu như bằng không, dao động giá cả hàng năm cũng không vượt quá 1,3%. Tương tự dưới bản vị vàng, tiền tệ của các quốc gia chủ yếu ở châu Âu trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp cũng được duy trì tính ổn định cao độ như vậy. Đồng franc Pháp từ năm 1814 đến năm 1914 ổn định 100 năm, đồng Fiorin của Hà Lan từ năm 1816 đến năm 1914 ổn định được 98 năm, đồng franc Thụy Sĩ từ năm 1850 đến năm 1936 ổn định được 86 năm, đồng franc của Bỉ từ năm 1832 đến năm 1914 ổn định được 82 năm, đồng Kona của Thụy Điển từ năm 1873 đến năm 1931 ổn định được 58 năm, đồng Mark Đức từ năm 1875 đến năm 1914 ổn định được 39 năm, đồng lira của Ý từ năm 1883 đến năm 1914 ổn định được 31 năm. Nietzsche đã đánh mất bản vị vàng là thành tựu cao nhất trong toàn bộ nền văn minh phương Tây ở thời đại hoàng kim của chủ nghĩa tư bản. Nếu không có một thước đo tiền tệ ổn định và hợp lý, sức sáng tạo của cải vô cùng lớn mà nền văn minh phương Tây đã thể hiện ra trong giai đoạn phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản sẽ là một chuyện vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Hệ thống giá cả ổn định cao được hình thành trong quá trình tiến hóa tự nhiên của vàng và bạc trên thị trường có thể khiến cho các nhà hoạch định kinh tế thiên tài của thế kỷ 20 xấu hổ toát mồ hôi hột. Vai trò tiền tệ của vàng bạc được xem là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường chân chính, là tiền tệ thực đáng tin cậy của loài người. Cái được gọi là thước đo tiền tệ chính là cái không bị thay đổi vì bản tính tham lam của những ông trùm tài chính, vì sự hiếu chiến của chính phủ hay vì sự đầu cơ có ích của các nhà kinh tế học thiên tài. Trong lịch sử chỉ có tiền vàng và bạc, sản phẩm được sinh ra từ sự tiến hóa tự nhiên của thị trường mới có thể làm được điều này, và trong tương lai cũng chỉ có vàng và bạc mới có thể gánh vác được trọng trách lịch sử này. Chỉ có vàng và bạc mới có thể bảo vệ thực sự cho tài sản nhân dân cũng như giữ phân bố hợp lý của các nguồn tài nguyên trong xã hội. Các nhà kinh tế học đương đại có một thứ quan điểm khá thịnh hành khi cho rằng tốc độ gia tăng của vàng và bạc không thể đuổi kịp tốc độ gia tăng của cải. Dưới hệ thống tiền tệ là vàng và bạc, tình trạng thiếu hụt tiền tệ sẽ xảy ra, mà điều này lại là kẻ thù cố hữu của mọi nền kinh tế. Trên thực tế thì đây chỉ là một quan điểm chủ quan cá nhân sai lầm. Luận điệu xuyên tạc lạm phát tiền tệ hợp lý hoàn toàn là cơ sở lý luận được tạo nên bởi sự hợp sức của nhà ngân hàng quốc tế và nhóm Keynes với mục đích chính là phế bỏ bản vị vàng, từ đó thông qua thủ đoạn lạm phát tiền tệ để thu thuế một cách kín đáo đối với người dân, tiến hành cướp đoạt và ăn cắp một cách sạch sẽ của cả của nhân dân. Từ thực tiễn xã hội và của các quốc gia chủ yếu ở châu Âu, Mỹ như Anh và Mỹ thế kỷ 17 đến nay, sự thực không thể bác bỏ đã chứng minh rằng sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội hoàn toàn không gây nên lạm phát tiền tệ. Trên thực tế, hai nước Anh và Mỹ đều đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp trong tình hình thiếu hụt tiền tệ lưu thông ở mức độ nhẹ. Vấn đề thực sự chưa hẳn là tốc độ tăng trưởng của vàng và bạc không theo kịp tốc độ tăng trưởng của cải, mà là không theo kịp tốc độ tăng trưởng của công nợ, và lạm phát công nợ mới có hại cho sự phát triển của xã hội. Khối mỡ công nợ và GDP giảm béo, mô hình phát triển kinh tế với sự tăng trưởng GDP cũng chẳng khác nào việc tăng thể trọng là nhiệm vụ trọng tâm của sức khỏe. Vậy việc chính phủ dùng chính sách lấy bộ chi tài chính để kéo kinh tế tăng trưởng cũng chẳng khác nào dùng chất kích thích để tăng trưởng thể trọng vậy, và tiền tệ công nợ chính là phần chất béo được phát triển thêm. Một người mà trong cứ ngày thêm phì nộn thì liệu anh ta có thật sự khỏe mạnh hay không? Mô hình tăng trưởng kinh tế của một quốc gia không nằm ngoài hai dạng thức sau: một là do củ cải chân chính có được từ sự tích lũy, sau đó những nguồn vốn bằng bạc thật sự này được dùng vào đầu tư, từ đó lại tạo nên củ cải thực sự tại nhiều hơn trước, kinh tế xã hội cũng nhờ đó mà tiến bộ. Điều mà sự tăng trưởng kinh tế theo quy mô này mang lại chính là sự phát triển của phần cơ thể của nền kinh tế, sự cứng cáp khỏe mạnh của gân cốt nền kinh tế, sự cân bằng trong phân bố dinh dưỡng của nền kinh tế. Tuy hiệu quả trước mắt là chậm chạp, nhưng chất lượng tăng trưởng cao, ít gây ra tác dụng phụ. Mô hình khác cũng chính là dùng các khoản vay nợ để kích hoạt sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Doanh nghiệp và các cá nhân phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ. Sau khi được tiền tệ hóa thông qua ngân hàng, những khoản nợ này đã tăng lên với những con số khổng lồ và gây cho người ta cảm giác rằng củ cải đang được tăng lên như thể quả bóng bóng được bơm căng vậy. Vì vậy, tiền tệ đương nhiên sẽ trở nên mất giá, dẫn đến sự cách biệt nghiêm trọng trong phân hóa giàu nghèo, mà hậu quả của nó là lượng mỡ dư thừa của nền kinh tế đang ngày càng tăng lên. Việc phát triển kinh tế theo mô hình dùng nợ để kích thích chẳng khác nào người ta dùng thuốc kích thích tăng trưởng tiêm vào cơ thể nhằm trở nên béo tốt một cách cấp tốc. Tuy nhiên, hiệu quả rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn, song tác dụng phụ tiềm ẩn của những thứ hormone tăng trưởng cấp kỳ ấy cuối cùng cũng sẽ dẫn đến đủ loại biến chứng bột phát, và đến khi đó các loại thuốc mà cơ thể của nền kinh tế nhất định cần phải dùng đến ngày càng nhiều để rồi cứ thế độc hệ thống nội tiết của cơ thể nền kinh tế, gây ra sự nổi loạn triệt để của môi trường sinh thái bên trong cơ thể, cuối cùng là vô phương cứu chữa. Căn bệnh đầu tiên mà công nợ sinh ra chính là chứng cao huyết áp trong nền kinh tế, nạn lạm phát tiền tệ, đặc biệt là lạm phát tài sản. Ở một phương diện khác, chứng bệnh này lại dẫn đến tình trạng dư thừa trong sản xuất, tạo ra sự xáo trộn về cấu trúc nền kinh tế, gây lãng phí lớn trong nguồn vốn thị trường, tạo ra cuộc chiến giá cả khốc liệt trong sản xuất cũng như là lạm phát hàng hóa tiêu dùng. Gia đình được xem là tế bào chính của cơ thể nền kinh tế, vậy nhưng tế bào này đang bị đe dọa không chỉ bởi nạn lạm phát tiền tệ mà còn bởi tình trạng giãn thợ đang tăng lên hàng ngày. Những điều này đã làm giảm quy sức tiêu thụ trong dân chúng và khiến cho cơ thể nền kinh tế thiếu đi sức sống. Một chứng bệnh khác do một khối mỡ công nợ tạo nên chính là lượng mỡ cao trong máu của nền kinh tế. Ngay sau khi các khoản công nợ được tiền tệ hóa, tiền tệ sẽ không còn khan hiếm mà xuất hiện tràn lan khắp mọi ngóc ngách của xã hội. Tiền tệ ngày càng nhiều nhưng cơ hội đầu tư thì lại ngày càng ít đi. Dưới chế độ bản vị vàng, đặc trưng chủ yếu của thị trường cổ phiếu là cơ cấu tài chính của công ty lên sàn khá vững chắc, tình trạng công nợ không có nguy cơ, nguồn vốn dồi dào, mức lợi nhuận tăng trưởng ổn định, cổ tức của công ty đều tăng cao theo hàng năm. Thị trường cổ phiếu tuy có mạo hiểm nhưng lại là một thị trường có thực sự đáng tin để đầu cơ. Mà các thị trường cổ phiếu chủ yếu của thế giới ngày nay lại ngập trong các khoản tiền nợ và bị đánh giá quá với giá trị thực của nó. Các nhà đầu tư khó mà trông chờ vào lợi nhuận cổ tức, cho dù vẫn luôn nuôi hy vọng vào khả năng tăng giá của cổ phiếu. Thị trường chứng khoán ngày càng mất đi tính đầu tư mà dần biến thành một sòng bạc với đầy rẫy những điểm khác thường. Tình trạng bất động sản cũng giống y hệt như vậy. Bản thân các khoản nợ đã khiến cho mạch máu kinh tế trở nên dễ vỡ hơn. Việc tăng trưởng phát hành tiền nợ sẽ khiến cho huyết mạch kinh tế sánh đặc lại. Lượng vốn lắng đọng trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản sẽ khiến huyết quản nền kinh tế càng thêm tắc nghẽn. Triệu chứng cao huyết áp của nền kinh tế sẽ không thể tránh khỏi. Trạng thái cao huyết áp trong nền kinh tế sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho trái tim kinh tế, thứ mà được coi là môi trường và tài nguyên mà nhân loại đang dùng để sáng tạo ra củ cải. Gánh nặng công nợ sẽ gây ra nên tình trạng bội chi nghiêm trọng, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, hệ sinh thái mất cân đối, khí hậu biến đổi, thiên tai liên miên. Chính những điều này đã dẫn đến tình trạng chồng chất trong công nợ của dân chúng, sự phân hóa dòng nghèo, dao động kinh tế, mâu thuẫn xã hội, tham ô hủ bại là những mối hiểm họa đối với một xã hội lành mạnh. Trong khi tất cả những căn bệnh như lượng mỡ cao trong máu, cao huyết áp, những chứng bệnh do chất mỡ tiền tệ công nợ gây ra cùng phát tác và tồn tại, thì hệ thống nội tiết tự nhiên của cả cơ thể kinh tế sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, các cơ quan nội tạng tổn thương nghiêm trọng, quá trình đổi mới trong cơ thể không thể vận hành bình thường, hệ thống miễn dịch mất đi sức đề kháng. Nếu chậm biện pháp đau gì trị lấy, thì việc này sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc, từ đó mà càng làm cho suy thoái trầm trọng hơn hệ thống nội tiết của cơ thể nền kinh tế mà thôi. Ngay sau khi đã nhận thức rõ bản chất và sự nguy hại của tiền tệ công nợ, thì chúng ta cần phải thực hiện việc điều chỉnh tương ứng đối với việc chiến lược phát triển kinh tế, nghĩa là từ mô hình cũ lấy tăng trưởng GDP làm kim chỉ nam, lấy tiền tệ công nợ làm cơ sở, lấy bộ chi tài chính làm tăng trưởng. Chúng ta cần phải chuyển biến sang một mô hình phát triển mới lấy xã hội và sự phát triển hài hòa làm trung tâm, dùng tiền tệ thật sự làm thước đo, dùng tích lũy để thúc đẩy phát triển. Chúng ta cũng phải từng bước xây dựng một hệ thống thước đo tiền tệ ổn định, dùng vàng và bạc để làm điểm tựa, từng bước loại trừ công nợ ra khỏi dòng lưu thông tiền tệ, nâng cao tỷ lệ dự trữ vàng trong ngân hàng và xem đó là phương pháp quan trọng trong việc kiểm soát và điều hành tài chính, khiến cho tỷ suất lợi nhuận của ngành tài chính tăng ngang bằng với tỷ suất lợi nhuận bình quân của các ngành công nghiệp khác trong xã hội. Chỉ khi nào chỉ tận gốc hai căn bệnh dai dẳng là tiền tệ công nợ và chế độ dự trữ vàng cục bộ này, chính phủ mới có thể bảo đảm được sự công bằng và hài hòa trong xã hội. Việc loại bỏ tiền nợ ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ phải là một quá trình lâu dài, gian khổ giống như quá trình giảm béo vậy. Cắt giảm lượng thức ăn, điều chỉnh cơ cấu bữa ăn, tăng cường lượng vận động thể dục, tất cả những việc này thực sự khó khăn hơn nhiều so với việc chuyện trốn mình trong chiếc chăn ấm áp của tiền nợ tăng sinh. Việc siết chặt lưu thông tiền tệ cũng giống như sự rèn luyện ý chí và sức chịu đựng của con người, giống như khi chúng ta đi bơi vào sáng sớm mùa đông vậy. Sau những gian khổ ban đầu, tính linh hoạt của nền kinh tế sẽ tăng cường rõ nét, hệ thống đề kháng lại biến loại xung đột khủng hoảng kinh tế sẽ càng thêm phần hoàn thiện, áp lực môi trường sinh thái sẽ giảm nhẹ, sự phân bố tài nguyên trên thị trường cũng sẽ hợp lý hơn. Dĩ nhiên, các chứng bệnh trong cơ thể nền kinh tế sẽ thuyên giảm, hệ thống nội tiết tự nhiên trong cơ thể kinh tế sẽ từng bước khôi phục chức năng, khiến cho cả xã hội sẽ trở nên hài hòa và khỏe mạnh. Khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài chính, cần phải nhận thức rõ ưu thế và khuyết điểm của chế độ tài chính phương Tây, đồng thời phải tỏ ra cởi mở, phải có dũng cảm và mưu trí nhằm sáng tạo ra cái mới một cách hiệu quả. Thông thường, những quốc gia quật khởi trong lịch sử đều có những cống hiến mang tính khai sáng đối với sự phát triển của xã hội loài người. Trung Quốc đang ở trên bước ngoặt chiến lược đặc biệt này. Ngành tài chính không quan chiến lược của Trung Quốc trong phát triển kinh tế. Vị thế của tiền tệ dự trữ trên thế giới đại diện cho quyền lực tối thượng trong việc phát hành tiền tệ với đầy đủ sự tin cậy. Không ít người cảm thấy khó hiểu vì sao Trung Quốc không có quyền định giá trên thị trường quốc tế. Walmart có thể ép giá các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến mức ai cũng phải xót xa. Các nhà kinh tế học giải thích rằng bởi vì họ là những người tiêu dùng lớn nhất, đại diện cho thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới, nước Mỹ, và bởi vậy họ là người có quyền định giá. Cũng có người giải thích rằng vì đang nằm dưới các kênh tiêu thụ của thị trường Mỹ, cho nên Walmart có quyền định giá. Vậy còn các mỏ khoáng sản, mỏ dầu, dược phẩm, máy bay chở khách, phần mềm thì sao? Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới, và như vậy, trong vai trò là người tiêu dùng lớn nhất trên thế giới, làm sao mà quốc gia này lại có thể để cho người khác chèn ép và thao túng giá cả? Vì thiếu một chiến lược tài chính đúng đắn, nên Trung Quốc không có quyền định giá. Trong một giai đoạn lịch sử rất dài, nền kinh tế Trung Quốc phát triển dựa trên nguồn vốn nước ngoài, nhưng nếu không có chính sách mở cửa hội nhập với nguồn vốn nước ngoài thì quốc gia này cũng sẽ không có sự phát triển kinh tế như hiện nay. Trung Quốc có thể trở thành đối tượng nhận nguồn vốn nước ngoài, nhưng cũng có thể trở thành đối tượng đó là Ấn Độ. Nguồn vốn này có thể được rót vào các quốc gia, nhưng cũng có thể được rút ra khỏi quốc gia đó. Ai khống chế được quyền lưu động vốn, kẻ đó sẽ có đầy đủ quyền định giá thực sự. Các doanh nghiệp trên thế giới, bất kể thuộc top 500 hay 100, bất kể là cá khổng lồ trong ngành công nghiệp xe hơi hay công nghiệp máy tính, đều cần đến tài chính. Đối với doanh nghiệp thì tiền tệ cũng giống như không khí và nước với cơ thể sống vậy. Đối với các ngành nghề khác trong xã hội, tài chính là người chủ tuyệt đối. Ai khống chế được lưu thông tiền tệ, kẻ đó có quyền quyết định sự hưng thịnh suy vong của bất cứ doanh nghiệp nào. Nếu như cần công ty mỏ sắt của Úc giảm giá, chỉ cần một cú điện thoại là các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang lũng đoạn quyền phát hành đô la Mỹ có thể ung dung. Công ty còn có thể cần đến nguồn tài chính nữa hay không? Nếu như không đáp ứng yêu cầu, công ty này sẽ có nguy cơ bị dồn vào thế đường cùng trên thị trường tài chính quốc tế. Giá cổ phiếu của họ có thể bị khống chế trên thị trường chứng khoán cho đến khi công ty này quỵ hẳn mới thôi. Vũ khí sát thủ của ông trùm tài chính quốc tế là cắt đứt nguồn năng lượng của doanh nghiệp, buộc đối thủ phải tuân theo mọi sự chi phối và điều khiển của mình. Các ông trùm tài chính quốc tế cũng được ví như không quân chiến lược của một quốc gia vậy, không có sự chi viện tấn công của không quân, các ngành nghề trên mặt đất chắc chắn sẽ rơi vào cuộc đại chiến rất là cả vô cùng thảm khốc với các quốc gia khác, thậm chí còn có sự tự giết nhau, phá giá nhau, làm tổn hoa vốn liếng của nhau hoặc phá hoại môi trường làm việc của nhau. Trên thị trường quốc tế, nếu không khống chế được nguồn tài chính thì bất cứ một thế chế nào cũng không có quyền định giá sản phẩm và cũng không có quyền chủ động chiến lược trong phát triển kinh tế. Vì vậy, chừng nào đồng tiền của Trung Quốc trở thành tiền tệ dự trữ của thế giới, chừng đó quốc gia này mới có hy vọng được trở thành thành viên tham gia vào việc định giá tài chính trên thế giới. Vậy đồng tiền nào có thể trở thành tiền tệ dự trữ của các nước trên thế giới? Sở dĩ đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ đều đã từng là đồng tiền mạnh trong quần hùng tiền tệ thế giới là do nền kinh tế của các quốc gia này có được hệ thống tiền tệ ổn định làm chuẩn, hệ thống sản xuất phát triển mạnh mẽ, từng bước đóng vai trò then chốt trong hệ thống thanh toán thương mại thế giới. Cơ sở tạo nên sự tín nhiệm này đối với đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ chính là vàng và bạc. Trong quá trình phát triển của hai nước này, mạng lưới ngân hàng của các quốc gia này đã từng bước phủ khắp thế giới. Đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ có thể được chuyển thành vàng một cách tự do và thuận tiện, được thị trường chấp nhận. Vì thế mà những đồng tiền này được gọi là đồng tiền ngoại tệ mạnh. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, Mỹ đã từng nắm giữ đến 70% lượng dự trữ vàng của thế giới, cho nên đồng đô la Mỹ được mọi người gọi là Mỹ Kim. Thép đo của cuộc cải ổn định được bảo đảm bởi bảng Mỹ vàng, và bạc không chỉ là sự bảo đảm cho nền kinh tế Anh Mỹ luôn giữ vị thế nổi trội, mà còn là tiền đề lịch sử khiến cho đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ trở thành một loại tiền tệ dự trữ của thế giới. Năm 1971, sau khi hệ thống tiền tệ thế giới tách ra khỏi sự ràng buộc với vàng, uy lực của đồng tiền của các nước đã bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 1971, một ounce vàng trị giá 35 đô la Mỹ, đến năm 2006, một ounce vàng đã nhảy lên 630 đô la Mỹ ngày 23 tháng 11 năm 2006. Trong suốt 35 năm kể từ năm 1971 cho đến năm 2006, so với giá vàng thì đồng lira Ý đã giảm xuống 98,2%, đồng franc Thụy Sĩ đã giảm 96%, đồng bảng Anh đã giảm 95,7%, đồng franc Pháp đã giảm 95,2%, đồng đô la Canada giảm 95,1%, đồng đô la Mỹ giảm 94,4%, đồng Mark Đức đã giảm 89,7%, đồng Yên Nhật đã giảm 83,3%, đồng franc Thụy Sĩ đã giảm 81,5%. Việc hệ thống đồng đô la Mỹ cuối cùng sẽ sụp đổ vẫn là một logic phải xảy ra. Nếu nói đồng đô la Mỹ không đáng tin cậy thì thế giới sẽ dựa vào đồng tiền công nợ nào đây? Hiện nay, trong số các đồng tiền công nợ hiện đại hiện có ở phương Tây, không có đồng tiền nào mạnh hơn đồng franc của Thụy Sĩ. Nguyên nhân khiến cả thế giới tin tưởng cao độ vào đồng franc Thụy Sĩ hết sức đơn giản, bởi giá trị của đồng franc Thụy Sĩ được bảo đảm bằng 100% vàng và có giá trị ngang với vàng. Một đất nước hình viên nạn với vẻn vẹn 7,2 triệu dân, nhưng lượng dự trữ vàng của ngân hàng trung ương nước này lên đến 2.590 tấn năm 1990, chiếm 8% tổng dự trữ vàng của cả ngân hàng trung ương trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Đức và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Khi gia nhập tổ chức tiền tệ quốc tế IMF năm 1992, Thụy Sĩ buộc phải tách đồng franc của mình ra khỏi mối quan hệ với vàng, và như vậy mức độ bảo đảm bằng vàng của đồng franc Thụy Sĩ đã giảm dần. Đến năm 1995 chỉ còn lại là 43,2%. Đến năm 2005, Thụy Sĩ chỉ còn lại 13.321 tấn vàng, nhưng so với số vàng dự trữ của Trung Quốc 600 tấn thì con số này vẫn gấp 2 lần. Cùng với sự sụt giảm lượng vàng bảo đảm cho đồng franc Thụy Sĩ, sức mua của đồng tiền này ngày càng trở nên suy yếu. Lượng dự trữ vàng của Nhật Bản năm 2005 chỉ có là 765,2 tấn. Tuy nhiên có một lý là không phải Nhật không muốn tăng dự trữ vàng, mà nước này đang bị Mỹ ngăn cản. Lai Fanenflik, một chuyên gia về vàng đồng thời là một nhà ngân hàng có tiếng ở Thụy Sĩ, đã cùng với gia tộc Rothschild lập nên ngân hàng Rothschild Bank AG tại Zurich và điều hành ngân hàng này trong nhiều năm. Đến năm 1987, ông đã thành lập ngân hàng Banklist AG tại Zurich, một thành viên ruột thịt của đế chế tài chính quốc tế. Trong cuốn Chiến tranh vàng bạc của mình, ông đã tiết lộ rằng trong hội nghị Hiệp hội Vàng Thế giới được tổ chức tại Paris, một quan chức giấu tên đã làm việc trong ngành ngân hàng của Nhật đã phàn nàn với Fanenflik rằng chỉ cần hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ còn hiện diện ở Nhật Bản để bảo vệ sự an toàn cho nước này thì chính phủ Nhật Bản vẫn bị cấm dự trữ thêm vàng. Trước mắt, Trung Quốc đã có nguồn dự trữ ngoại hối lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Việc sử dụng khoản tài sản khổng lồ này có liên quan đến vận mệnh thăng trăm năm của Trung Quốc trong tương lai. Đây không đơn giản là vấn đề mạo hiểm phân tán tài chính, mà điều quan trọng là Trung Quốc phải xem xét làm thế nào để giành được quyền chủ động chiến lược trong cuộc chiến tranh tài chính quốc tế sắp phái ra để chiếm lấy vị trí bá chủ tiền tệ trong thời đại hậu đô la Mỹ trên thế giới. Cuối năm 2006, Trung Quốc đã mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài chính. Các nhà ngân hàng quốc tế đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tiền tệ không mùi khói đang cận kề. Lần này, người ta sẽ không thấy cảnh pháo Tây, súng Tây, cũng không nghe thấy tiếng thét nơi chiến trường. Nhưng kết cục sau cùng cuộc chiến này sẽ quyết định đến số phận tương lai của Trung Quốc. Bất kể có ý thức được hay không, có chuẩn bị tốt hay không, sớm muộn Trung Quốc cũng sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh tiền tệ, một cuộc chiến không tuyên mà chiến. Chỉ khi nào phán đoán rõ ràng và chính xác về mục đích chiến lược chủ yếu và phương thức và tấn công chính thức của các nhà ngân hàng quốc tế, quốc gia này mới có thể đặt ra một sức lực phản ứng hiệu quả. Có hai mục đích chiến lược căn bản trong cuộc đổ bộ ồ ạt của các nhà ngân hàng quốc tế vào Trung Quốc: khống chế quyền phát hành tiền tệ của Trung Quốc, tạo ra cuộc giải thể có kiểm soát đối với nền kinh tế Trung Quốc, và cuối cùng lập nên một chính phủ thế giới và tiền tệ thế giới dưới sự chi phối của trục London phú quơ. Có lẽ mọi người đều biết rằng người nào có thể lũng đoạn được nguồn cung ứng của một loại tài sản phẩm thì kẻ đó sẽ có được lợi nhuận siêu cấp, mà tiền tệ là một thứ sản phẩm ai ai cũng cần. Nếu người nào lũng đoạn được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia, kẻ đó sẽ nắm giữ được công cụ tạo ra nguồn lợi nhuận vô hạn. Đây chính là lý do giải thích tại sao trong hàng mấy trăm năm qua, các nhà ngân hàng quốc tế đã bỏ đầu vót óc, dồn tâm suy nghĩ, không từ bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào để lũng đoạn được quyền phát hành tiền tệ của một quốc gia, và mục tiêu cao nhất của họ là lũng đoạn quyền phát hành tiền tệ của toàn thế giới. Xét về tổng thể, rõ ràng ngân hàng quốc tế đang vào thế chủ động tấn công chiến lược, trong khi các ngân hàng ở của Trung Quốc lại lâm vào thế thúc thủ. Và so với ngân hàng quốc tế, kẻ đã chơi trò ảo thuật và với tiền tệ thế giới hàng trăm năm qua, thì các ngân hàng Trung Quốc rõ ràng là yếu kém về nhiều mặt, từ vốn liếng, nguồn nhân lực, mô hình kinh doanh, hạ tầng cơ sở kỹ thuật cho đến hệ thống pháp lý. Nếu muốn tránh khỏi nguy cơ thất bại toàn diện trong cuộc chiến tranh này, Trung Quốc chỉ có một lựa chọn duy nhất: anh đánh theo cách của anh, tôi đánh theo cách của tôi, và quyết không đánh theo cách mà đối phương hoạch định. Đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ có hai con đường, hoặc thất bại hoặc chiến thắng. Nếu không bị đế quốc La Mã mới chinh phục trong cuộc chiến này, thì trong quá trình đập tan đối thủ, Trung Quốc sẽ xây dựng nên một trật tự mới về tiền tệ trên thế giới. Chiến lược của tương lai: xây tường cao, tích lương cao, hoãn xâm vương. Xây tường cao, Trung Quốc cần phải xây dựng một hệ thống phòng ngự kép đối với cơn đại hồng thủy tài chính từ ngoài tràn vào và cơn hỏa hoạn tài chính từ trong phát ra. Các ngân hàng quốc tế sắp sửa ồ ạt tiến vào các trung tâm tài chính của Trung Quốc, như vậy nước này không thể không đề phòng. Khi bàn về vấn đề tài này, phần lớn người ta tập trung vào cuộc tranh giành khoản tiền gửi ký gửi của ngân dân chúng, một miếng bánh lớn vô cùng hấp dẫn giữa ngân hàng nước ngoài với ngân hàng nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế, điều nguy hiểm hơn là các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài này sẽ thông qua việc cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và người dân Trung Quốc để trực tiếp nhúng tay vào việc phát hành tiền tệ của Trung Quốc. Thông qua chế độ dự trữ vàng cục bộ, ngân hàng có vốn nước ngoài sẽ đồng loạt đẩy mạnh tiến trình tiền tệ hóa các khoản nợ vay của nhà nước, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ vay mượn do các ngân hàng có vốn nước ngoài này sẽ phát hành tiến sâu vào bên trong cơ thể của nền kinh tế Trung Quốc thông qua rất nhiều phương thức như chi phiếu ngân hàng, ngân phiếu định mức ngân hàng, thẻ tín dụng, cho vay thế chấp bất động sản, cho vay vốn lưu động doanh nghiệp, sản phẩm tài chính phái sinh. Suốt mấy chục năm nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc mở mắt trông chờ khoản vay từ các ngân hàng quốc doanh, đồng thời phải chịu đựng sự thờ ơ vẻ lạnh của họ. Nếu ví nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với vốn giống như củi khô, thì khả năng đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng vốn có đầu tư nước ngoài chẳng khác nào lửa mạnh. Như vậy, đôi bên chẳng hẹn mà gặp, và bởi thế mà cơn hỏa hoạn tín dụng tràn lan ở Trung Quốc là hoàn toàn có thể dự báo trước. Lượng vốn lớn sẽ được đổ vào các công trình xây dựng với quy mô lớn, và giá tiêu dùng sẽ bị siết chặt. Vấn đề lạm phát tài sản sẽ trở nên gay go hơn. Với việc siết chặt và giá tiêu dùng và lạm phát tài sản diễn ra tràn lan, Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Và trong lúc này, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế sẽ bắt đầu chiến dịch xén lưng cừu để tước đoạt tài sản của người dân Trung Quốc. Cơ hội để các nhà ngân hàng quốc tế gặt hái chính là khi nền kinh tế Trung Quốc rơi vào tình trạng suy sụp. Thomas Jefferson, người đã có công lập ra nước Mỹ, đã có một câu danh ngôn cảnh báo người đời rằng: nếu người dân Mỹ để cho ngân hàng tư nhân khống chế quyền phát hành tiền tệ của đất nước, thì trước hết những ngân hàng này sẽ thông qua lạm phát tiền tệ, sau đó siết chặt lạm phát để tước đoạt tài sản của người dân. Mãi cho đến một ngày khi tỉnh dậy, con cái của họ sẽ nhận thấy một điều rằng tất cả ruộng vườn, nhà cửa và cả đại lục mà ông cha họ đã cất công khai phá sẽ không cánh mà bay. Hơn 200 năm đã trôi qua, nhưng lời cảnh báo của Thomas Jefferson dường như vẫn còn nguyên giá trị và có sức chấn động mạnh đối với tất cả chúng ta. Trước đây, khi các nhà ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài chưa đổ bộ vào Trung Quốc, tuy có lợi dụng nạn lạm phát tiền tệ để kiếm lợi nhuận, nhưng các nhà ngân hàng quốc doanh của nước này tuyệt đối không có ý đồ cũng như khả năng để tạo ra tình trạng khan hiếm tiền tệ nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Sở dĩ từ thuở khai sinh lập địa cho đến nay, Trung Quốc chưa phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng là do không có ai có dạ tâm và khả năng để tạo ra khủng hoảng kinh tế. Sau khi các nhà ngân hàng quốc tế xâm nhập toàn diện vào Trung Quốc, tình hình này đã thay đổi hoàn toàn. Bức tường phòng ngự tài chính đối nội của Trung Quốc nhằm phòng ngừa các ngân hàng vốn có nước ngoài đã tạo ra lạm phát tài chính để thổi bao quả bóng bong bóng ở Trung Quốc, tiếp đó siết chặt nguồn vốn để tạo ra thâm hụt tiền tệ, buộc hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân phải đóng cửa hoặc phá sản, từ đó thu mua lại khối tài sản quan trọng của Trung Quốc với giá bọt bèo. Do vậy, các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc cần phải nghiêm túc giám sát quy mô và phương hướng phát hành tín dụng của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài để tiến hành điều tiết vĩ mô tỷ lệ vàng dự trữ cũng như thành phần vàng dự trữ, đề phòng khả năng các ngân hàng có vốn nước ngoài tiến trình tiền tệ hóa các khoản công nợ trong nước. Các ngân hàng Trung Quốc cũng cần phải đề phòng khả năng liên minh cấu kết giữa ngân hàng có vốn nước ngoài với quỹ đối xung quốc tế. Hợp đồng tài chính phái sinh được ký kết giữa các công ty Trung Quốc và các ngân hàng nước ngoài cần phải được báo cáo cho các cơ quan quản lý tài chính, đặc biệt là cần phải cẩn trọng đối với hợp đồng tài chính phái sinh do ngân hàng có vốn nước ngoài kiểm định, đề phòng thủ đoạn tấn công từ xa của giới tài phiệt quốc tế đối với hệ thống tài chính Trung Quốc. Bài học từ cuộc tấn công của các ngân hàng quốc tế năm 1990 vào thị trường cổ phiếu và thị trường tài chính Nhật Bản vẫn còn nguyên giá trị đối với tất cả chúng ta. Bức tường phòng lũ tài chính đối ngoại của Trung Quốc chủ yếu là nhằm vào bảo vệ đất nước khi hệ thống đô la Mỹ rơi vào khủng hoảng. Với khoản nợ khổng lồ lên đến 44.000 tỷ đô la, nền kinh tế Mỹ đang ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro lớn. Việc chi trả mức lãi suất khổng lồ từ các khoản nợ vay chẳng khác nào những con sóng dữ ngày đêm xô vào con đê yếu, tạo nên sự đe dọa rất lớn đối với Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á khác. Trung Quốc cần phải hành động khẩn cấp, chuẩn bị chống lũ lụt tài chính và bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân. Sự mất giá nhanh chóng của đồng đô la Mỹ đã không còn là dự báo nữa mà là sự thực đang diễn ra hàng ngày. Trận lũ đang âm thầm, chỉ còn chờ nước lũ tràn lên là phải xảy ra sự cố vỡ đê và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nguồn dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã vào trạng thái rủi ro cao độ. Nếu cơn bão tài chính quốc tế xuất hiện một cách thình lình trong quả bóng tài sản tài chính phái sinh, hệ thống đồng đô la Mỹ đã thuyền canh cực độ, thì vàng và bạc sẽ là chiếc thuyền cứu sinh an toàn nhất cho cả thế giới. Tăng cường dự trữ vàng và bạc của Trung Quốc đã trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Tích lương thảo, mở rộng kho tích trữ lương thực, nâng cao lượng dự trữ vàng và bạc chính là chuyện cả quan lẫn dân Trung Quốc cùng phải lo. Các mỏ vàng bạc trong lãnh thổ Trung Quốc cần phải được tăng cường bảo vệ cơ mật như tài sản chiến lược quan trọng nhất, đồng thời phải được tiến hành quốc hữu hóa toàn diện. Trên bình diện quốc tế cần phải giúp sức mua vào các công ty sản xuất vàng và bạc, xem đó là sự bổ sung tài nguyên vàng bạc trong tương lai của Trung Quốc. Phương hướng cuối cùng của cải cách tiền tệ Trung Quốc chính là xây dựng một hệ thống tiền tệ kép với sự bảo đảm vàng và bạc phù hợp với tình hình Trung Quốc, xác định thước đo cân bằng tiền tệ ổn định, hoàn thành việc chuẩn bị mang tính ý nghĩa chiến lược nhằm biến đồng nhân dân tệ thành tiền tệ tích lũy chủ yếu của thế giới. Hoãn Xung Vương, chính phủ Trung Quốc cần phải cân nhắc các khó khăn cũng như hạn chế của đất nước mình. Sự phát triển nổi trội của các cường quốc trên thế giới luôn gắn liền với khả năng sáng tạo vượt trội để đi lên, sản xuất ra một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ mới mà các nước không thể làm được, tạo ra các phát minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ra những tư tưởng và lý luận xuất sắc để dẫn dắt văn minh của thế giới. Hiện nay, Trung Quốc được đánh giá cao về phương diện quy mô, mô phỏng kỹ thuật sản xuất phương Tây trên quy mô lớn. Tuy nhiên, xét về phương diện sáng tạo cái mới trong dư luận, tư tưởng và khoa học kỹ thuật, Trung Quốc vẫn còn rất yếu kém, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Người Trung Quốc thiếu lòng tự tin vào văn minh của nước mình. Biểu hiện chủ yếu của người Việt này là người Trung Quốc không phân biệt được tính hợp lý và bất hợp lý của chế độ phương Tây, thiếu sự dũng cảm trong việc phê phán những sai lầm về mặt đạo đức của phương Tây, không dám thực hiện những thứ mà phương Tây không có, thiếu sự dũng cảm trong việc tạo ra một quy tắc mới cho thế giới. Tất cả những điều này không thể một số một chiều mà giải quyết được. Vì vậy, Trung Quốc nên hoãn Xung Vương để có thể mưu chuyện lâu dài. Con đường trở thành nguồn tiền tệ dự trữ của thế giới. Một cường quốc thế giới là một đất nước mà nền tảng vững chắc của nó không chỉ có khoa học kỹ thuật tiên tiến và tiềm lực quân sự hùng mạnh. Chỉ khi nào xây dựng được một hệ thống tiền tệ và hệ thống tài chính đáng tin cậy mang tầm thế giới thì quốc gia đó mới có thể giữ được vị trí bất bại trong mọi cuộc xung đột, xây dựng được uy tín vững vàng trong tình hình thế giới đầy biến động khó lường. Nếu đồng đô la Mỹ mất đi vai trò trụ cột trong hệ thống tiền tệ thế giới, cho dù địa vị của Microsoft vẫn không có ai có thể thách thức, liệu nước Mỹ còn có giữ được vị trí thống soái của mình hay không? Liệu Hàn còn có nhất ngôn cửu đỉnh nữa không? Còn có là ngọn lửa hải đăng mà mọi người trên toàn thế giới hướng về như trước đây hay không? Được xem là ngôi sao trong tương lai, Trung Quốc tất yếu sẽ phải xây dựng hệ thống tài chính tiền tệ đáng tin cậy cho cả thế giới. Tiền là huyết dịch của nền kinh tế xã hội loài người, người nào cầm vững và cung ứng nguồn huyết dịch này, kẻ đó sẽ được sức mạnh. Vậy nguồn huyết dịch nào sẽ khiến cho thiên hạ phải tuân theo? Câu trả lời là nguồn huyết dịch phải được tạo ra từ một cơ thể khỏe mạnh, nếu nhiễm phải mầm bệnh HIV không thuốc chữa lại còn truyền máu cho người khác thì mô hình phát triển kinh tế và chế độ tài chính nội tại sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Đồng thời, nguồn huyết dịch này phải là nhóm máu O, tức là nhóm máu có khả năng trao máu rộng nhất và khả năng chấp nhận cao nhất. Vậy hệ thống tài chính tiền tệ như thế nào được gọi là nhóm máu O khỏe mạnh của Trung Quốc trong tương lai? Hiện nay, Trung Quốc là nước thu được một lượng lớn ngoại tệ thông qua xuất khẩu, đồng thời sử dụng ngoại tệ này để mua một lượng lớn cục trái Mỹ. Việc này đang là một nguy cơ tiềm ẩn khó lường. Tác dụng phụ của mô hình kinh tế dùng xuất khẩu làm đầu tàu là rất lớn, mà bản chất của mô hình này là dùng công nợ của Mỹ để kéo nền kinh tế của mình phát triển, trong khi người dân Mỹ không còn đủ sức chịu đựng gánh nợ nần. Nếu tiếp tục quy trình này, Trung Quốc sẽ tạo nên sự mất cân đối rất lớn trong cơ cấu kinh tế xuất khẩu của mình, dẫn đến khả năng dư thừa sản xuất trầm trọng và quá trình điều chỉnh trong tương lai đương nhiên cũng khó khăn gian khổ hơn rất nhiều. Và như vậy trên thực tế, thất bại này của Trung Quốc sẽ được nhân lên rất nhiều lần. Phương án giải phẫu căn bệnh này thông qua một hệ thống tài chính tiền tệ tuần hoàn tích cực đa nguyên hóa là một vấn đề rất lớn và phức tạp. Trong cuốn sách này, chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ tìm tòi về một giả thuyết chuyển sinh khí vào vàng và bạc trong bối cảnh đa nguyên hóa. Vì đã trải qua hàng nghìn năm kết tinh lắng đọng, đã có đầy đủ độ tin cậy tự nhiên nên vàng và bạc được coi là vật đảm bảo giá trị cho tiền tệ, và như vậy chế độ tiền tệ được bảo đảm bằng vàng bạc chính là con đường tắt đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Chúng ta hãy giả thuyết này để từng bước khám phá ra những điều mới mẻ hơn nữa. Nếu như mỗi năm mua vào một lượng vàng khoảng 200 tỷ đô la Mỹ với giá 650 đô la Mỹ một ao, chính phủ và người dân Trung Quốc có thể mua được 9.500 tấn vàng, tương đương với việc mua đứt lượng dự trữ vàng hàng năm của Mỹ là khoảng 8.136 tấn. Trong giai đoạn mở màn của chiến dịch, các nhà ngân hàng quốc tế ắt phải thông qua công cụ tài chính phái sinh để khống chế giá vàng một cách quyết liệt. Các nhà ngân hàng trung ương của các nước phương Tây có thể ra mặt để liên kết với nhau, bám phá giá vàng, khiến giá vàng có thể tạm thời suy giảm. Nếu nhìn thấu con át chủ bài của đối thủ, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng hành động hạ thấp giá vàng là một sự viện trợ tài chính hào phóng nhất trong lịch sử của phương Tây đối với Trung Quốc. Nên nhớ rằng, tổng lượng vàng mà thế giới đã khai thác được trong suốt 6.000 năm qua chỉ có 140.000 tấn và tổng lượng dự trữ vàng trên sổ sách của các ngân hàng trung ương của Âu Mỹ là 21.000 tấn. Nếu nhìn vào các hành vi điên cuồng trong việc cho thuê vàng của ngân hàng trung ương châu Âu thập niên 90, chúng ta có thể nhận ra rằng toàn bộ tài sản tích lũy được của họ chưa tới 20.000 tấn vàng. Nếu tính theo giá trị vàng hiện tại là 650 đô la Mỹ một ao thì số vàng này chỉ có giá trị là 400 tỷ đô la, và lượng thặng dư mậu dịch của Trung Quốc lớn hơn như vậy thì việc tiêu hóa lượng dự trữ vàng này 400 tỷ đô la chẳng qua chỉ là việc của vài ba năm trước đây. Đạm dược của các ngân hàng trung ương Âu Mỹ sẽ được bán hết sạch trong thời gian không dài lắm. Nếu như Trung Quốc thu mua vàng với tốc độ liên tục như vậy trong 5 năm thì giá vàng quốc tế sẽ leo thang và vượt quá giới hạn lãi suất đồng đô la Mỹ dài hạn vốn có do ngân hàng quốc tế tạo nên. Và như vậy, mọi người hân hoan được chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống đồng đô la Mỹ vốn được xem là lớn mạnh nhất thế giới. Vấn đề không phải là Trung Quốc có thể dùng giá vàng để đánh sập hệ thống đồng đô la Mỹ hay không, mà là Trung Quốc có muốn hay không. Đối với đồng đô la Mỹ, giá vàng vẫn là vấn đề sinh tử. Chỉ cần nguồn tiền Trung Quốc định mua vài lượng bạc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ được truyền đi, chắc chắn Bộ trưởng Tài chính Mỹ và cựu Chủ tịch Dự trữ Liên bang nước này sẽ lập tức lên cơn tăng sông. Thậm chí, Mỹ sẽ phải cân nhắc vấn đề Đài Loan, một cái gai nhọn đối với Trung Quốc suốt mấy chục năm nay. Vấn đề cứu Đài Loan hay cứu đồng đô la sẽ được đưa lên bàn cân để suy xét, dù không thể đi chung với Mỹ trên mặt trận tài chính. Song nếu Mỹ đưa ra điều kiện hợp lý, Trung Quốc vẫn có thể hợp tác với Mỹ để cứu đồng đô la. Cùng với việc từng bước tăng cường dự trữ vàng trong dân chúng cũng như ở cấp nhà nước, Trung Quốc có thể tiến hành cải cách tiền tệ, từng bước đưa vàng và bạc tham gia vào hệ thống tiền tệ, từng bước thực hiện quá trình chuyển biến đồng tiền Trung Quốc theo chế độ bản vị vàng và bạc. Thể chế tiền tệ của Trung Quốc sẽ tạo ra một cống hiến lớn đối với nền kinh tế thế giới. Việc chuyển biến hóa của đồng tiền Trung Quốc có thể được tiến hành theo từng giai đoạn. Việc có thể làm trước hết chính là công trái kim biên, công trái được bảo đảm bằng vàng, và công trái ngân biên, công trái được bảo đảm bằng bạc do Bộ Tài chính phát hành, dùng vàng và bạc để kết toán vốn và lãi công trái. Chẳng hạn, lợi tức của công trái kim biên kỳ hạn 5 năm có thể được xác định ở mức từ 1-2%. Do vàng được xem là phương pháp kết toán cuối cùng của vốn và lãi, nên người dân sẽ hăng hái mua công trái, thứ sản phẩm tài chính có tác dụng bảo đảm giá trị của cải thật sự này. Trên thị trường giao dịch công trái, sự chênh lệch giữa tỷ suất chênh lệch của công trái kim biên và công trái ngân biên so với tỷ lệ sinh lời của công trái quốc gia phổ thông cùng kỳ hạn và cùng mức giá sẽ phản ánh chân thực mức độ tích lệ của thị trường đối với vàng và bạc. Tham số quan trọng này sẽ được xem như là hệ tham chiếu thí điểm cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ hai là việc điều chỉnh lại cơ cấu dự trữ vàng của hệ thống ngân hàng. Việc trữ giữ vàng của ngân hàng, bất kể là ngân hàng nước ngoài hay ngân hàng quốc doanh, cần phải bao hàm một tỷ lệ vàng hoặc bạc nhất định, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ công nợ trong số tiền dự trữ. Tỷ lệ vàng và bạc trong hệ thống dự trữ tiền tệ càng cao, hệ số khuếch đại cho vay càng cao, và tương tự, tỷ lệ công nợ càng lớn thì khả năng cho vay sẽ càng giảm thấp xuống. Ngân hàng trung ương cần phải chấm dứt mọi ngân phiếu vay mượn định kỳ không phải là vàng hay bạc. Cách làm này sẽ củng cố địa vị và vàng và bạc trong hệ thống tiền tệ của Trung Quốc, làm gia tăng nhu cầu của ngân hàng đối với vàng và bạc. Không có vàng và bạc làm dự trữ, khả năng phát sinh tín dụng của ngân hàng sẽ giảm xuống. Đồng thời, hệ thống ngân hàng sẽ từng bước loại bỏ ngân phiếu công nợ ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ. Ngân hàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc mở ra dịch vụ ủy thác tiết kiệm hay kinh doanh vàng bạc. Và như vậy, thị trường lưu thông của vàng và bạc sẽ được hình thành trên phạm vi toàn quốc. Các ngành nghề có lợi nhuận cao trong toàn quốc như bất động sản, ngân hàng, thuốc lá, bưu điện, dầu mỏ đều phải nộp thuế doanh nghiệp với một tỷ lệ vàng và bạc nhất định, tạo ra sự kích thích nhu cầu của thị trường đối với vàng và bạc. Giai đoạn thứ ba là dùng vàng và bạc của Bộ Tài chính làm thế chấp để phát hành tiền giấy vận. và đồng giấy bạc của Trung Quốc. Theo đó, đồng giấy vàng sẽ trở thành thước đo chuẩn của tiền tệ Trung Quốc. Căn cứ vào tình hình dự trữ vàng bạc của Trung Quốc, mỗi một đồng giấy vàng và bạc Trung Quốc được xác định có bao nhiêu gram vàng. Đồng giấy vàng của Trung Quốc chủ yếu dùng để kết toán mậu dịch các hàng hóa chính yếu thông qua chuyển khoản giữa các ngân hàng và việc chi trả ở các quy mô lớn. Với một số lượng nhất định, người Canada có thể đem đồng giấy vàng của Trung Quốc đến Bộ Tài chính để hoán đổi thành vàng, còn đồng giấy bạc của Trung Quốc có thể được dùng để làm tiền tệ phụ trợ. Trong mỗi một đồng giấy bạc có lượng chứa một lượng bạc nhất định, chủ yếu dùng cho việc thanh toán các khoản chi nhỏ. Với một số lượng nhất định, người ta có thể đem đồng giấy bạc của Trung Quốc đến Bộ Tài chính để hoán đổi thành bạc. Tỷ giá giữa đồng giấy vàng và đồng giấy bạc sẽ do Ngân hàng Trung ương công bố và điều chỉnh một cách định kỳ. Nguyên lý tiền xấu tất nhiên sẽ đẩy lùi tiền tốt ra khỏi lưu thông thường được nhiều người nhắc đến. Trên thực tế, việc này cần một điều kiện tiền đề quan trọng, sự can thiệp của chính phủ, dùng uy lực cưỡng chế để quy định tiền xấu có giá trị ngang ngửa với tiền tốt. Trên thị trường tự nhiên, tình hình lại hoàn toàn ngược lại, tiền tốt tất nhiên sẽ đẩy lùi tiền xấu khỏi lưu thông, bởi vì trên thị trường chẳng có ai muốn chấp nhận tiền xấu cả. Vì Trung Quốc lưu hành đồng giấy bạc và đồng giấy vàng, trên thị trường vẫn lưu thông đồng nhân dân tệ phổ thông. Chính phủ cần quy đổi rõ các khoản thuế cần phải được nộp bằng đồng và vàng. Tại Trung Quốc, thị trường có thể tự do lựa chọn đồng bạc, đồng vàng Trung Quốc hoặc đồng nhân dân tệ phổ thông để định giá. Còn thị trường tài chính sẽ căn cứ vào mối quan hệ cung cầu để quyết định tỷ giá giữa đồng vàng và đồng bạc Trung Quốc với đồng nhân dân tệ phổ thông. Lúc này người ta sẽ nhận thấy rằng sức mua trong tín dụng của đồng nhân dân tệ phổ thông do ngân hàng thương mại phát hành sẽ giảm sút so với đồng giấy vàng và bạc của Trung Quốc. Tỷ giá của hai loại tiền này sẽ thể hiện cách rõ nét thông tin trên thị trường tài chính. Bộ Tài chính cần phải là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát cuối cùng đối với việc phát hành đồng của giấy vàng, đồng giấy bạc của Trung Quốc, chứ không phải là hệ thống ngân hàng thương mại. Nguyên nhân rất đơn giản, người dân là những người sáng tạo ra củ cải và củ cải đó phải thuộc về họ, tư nhân không được phép lũng đoạn và can thiệp vào việc phát hành tiền tệ. Tình hình xuất khẩu của Trung Quốc sẽ từng bước giảm sút trong khi đồng giấy vàng và bạc của Trung Quốc mạnh lên. Tuy nhiên trên thực tế, cái vòng giảm béo GDP này không thể không có được. Khi lượng phát hành ngày càng lớn, thì đồng giấy vàng và bạc của Trung Quốc nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của thế giới tài chính. Do có thể hoán đổi tự do thành vàng và bạc, nên đồng giấy vàng và bạc của Trung Quốc sẽ là thứ tiền tệ vững mạnh nhất trên thế giới và sẽ trở thành tiền tệ dự trữ được lựa chọn hàng đầu của các nước trên thế giới trong thời đại hậu đô la Mỹ. Củ cải vốn dĩ tự động chảy về nơi có thể bảo vệ nó và khiến nó tăng giá trị. Với sức sáng tạo của cải hùng mạnh và đồng tiền ổn định, Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm tích tụ nguồn tài sản trên thế giới. Kết thúc phần 10 của www.khoasachnói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-su-việt.vn, 2. Website bảo vệ môi trường của www.cấmxảrác.com, 3. Diễn đàn làm giàu sôi động của www.đôngbằngvui.com, 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.khoasachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.